Con đường đau khổ. Giảng lễ Chủ nhật thứ năm thường niên năm B. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Tuần vừa rồi có những bài báo viết về cái Tết của người nghèo hay là những người không có mùa xuân. Những bài báo đó có vẻ được dư luận chú ý lắm. Tôi có gặp mấy người mà thấy ai cũng có nhắc tới ngày Tết là ngày lễ hội của niềm vui, và cái vẻ nhộn nhịp phấn khởi xuất hiện rõ nhất là trên đường phố với chuyện tiêu xài mua bán. Nhưng mà chính trong cái khung cảnh đó thì cái nghèo nó mới lộ ra, nó lộ rõ ra. Cũng giống như là màu trắng đặt ở trên nền đen thì nó mới nổi bật cái màu trắng. Cho nên chính trong cái khung cảnh mà người ta nhộn nhịp sắm Tết á, thì cái nghèo nó mới xuất hiện rõ nét. Và cùng với cái nghèo là sự tủi phận, là nỗi buồn phiền. Có lẽ chúng mình cũng là người nghèo thôi. Ngày Tết đến mà nói chuyện về nghèo đói đó thì nó làm mất vui đi. Nhưng mà trong cái nhìn của tình liên đới thì việc nhấn mạnh đó tôi tưởng là cần thiết, để ngày Tết thực sự có thể trở thành ngày lễ hội của niềm vui cho tất cả mọi người chứ chẳng riêng ai. Và tương tự như thế, một cách rất ngẫu nhiên và tình cờ, trong ngày Chủ nhật cuối cùng của một năm sắp qua đi, thì anh chị em và các bạn thấy lời Kinh Thánh lại nói về đau khổ. Nào là đau khổ của một ông gióp quằn quại trên đống tro, cho đến đau khổ của những bệnh nhân với đủ các thứ chứng bệnh kéo đến với Đức Giêsu. Trong những ngày sát Tết thế này mà lại bảo ta suy tư về đau khổ thì có vẻ khó lắm, khó nuốt. Thế nhưng mà tôi nghĩ cũng là một dịp tốt để có thể giúp cho mình sống một cái Tết, một mùa xuân mang tinh thần chia sẻ và yêu thương nhiều hơn. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, nói tới đau khổ thì tôi nhớ cái hình ảnh này. Một vị hồng y nổi tiếng lắm, ngài bị ung thư, nhưng mà ngài vẫn coi như pha vậy, làm việc bình thường thôi. Cho đến khi mà cơn bệnh nó hành hạ quá sức không thể làm gì được nữa, ngài mới chấp nhận vào bệnh viện. Và trong cơn hấp hối thì vị hồng y ấy nói với các linh mục gần gũi mình thế này: chúng ta đã sáng tác ra những lời lẽ rất hay về đau khổ, và tôi cũng đã từng làm như thế. Nhưng mà xin hãy nói cho các linh mục biết rằng đừng làm như thế nữa. Chúng ta chẳng hiểu gì về đau khổ đâu. Tôi đã biết và tôi đã khóc. Tôi gặp được những tâm tình này trong một cuốn sách nào đó, và khi gặp được thì mình tâm đắc. Có lẽ một phần cũng là vì đồng cảm. Thú thực với anh chị em và các bạn thế này, làm linh mục thì phải đi sức dầu chứ gì. Những bệnh nhân thường là đến cơn hấp hối và những bệnh rất nặng, mời linh mục đến mang bí tích sức dầu. Thế trong rất nhiều lần đi sức dầu bệnh nhân như thế, tôi thú thật là chưa có lần nào mà tôi nói được một lời khuyên cho người ta cả. Chẳng hạn như khuyên người ta là phải đón nhận Thánh Y Chúa, phải chịu sự khó cho nên. Tôi thú thật là tôi chưa bao giờ tôi nói được một câu. Mà mình có lẽ chỉ siết tay người bệnh một cái thôi. Bởi vì tôi vẫn cứ nghĩ trong lòng rằng những lúc ấy một ánh mắt, một cái nắm tay có thể nói được nhiều hơn tất cả mọi ngôn từ. Đấy là chưa kể có những ngôn từ có thể gây xúc phạm với người đang đau khổ. Có thể là vì mình đa cảm và yếu đuối quá cho nên là nghĩ như vậy. Nhưng mà khi quay về với Chúa Giêsu thì tôi cũng cảm thấy là Chúa có một cách cư xử nào đó tương tự như thế. Có lẽ ta phải làm một cái đối chiếu thì mình mới thấy rõ được. Bây giờ các bạn cứ nhớ tới một trường hợp ở trong Tin Mừng. Người mù từ lúc mới sinh. Khi mà gặp người mù đó thì các tông đồ đặt vấn đề với Chúa Giêsu liền: Thưa Thầy, cái thằng này nó mù là vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó? Và khi mà anh mù đó gặp những người Pharisêu đó thì họ lên án anh ta rằng: Mày là cái thằng sinh ra trong tội lỗi. Qua những câu nói đó, anh chị em và các bạn thấy một cái não trạng tôn giáo làm sao? Một cái não trạng tôn giáo cho rằng những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật như thế đó là vì Thiên Chúa trừng phạt họ. Cho nên cùng với cái nỗi đau về thân xác này, nó còn có một cái nỗi đau sâu sắc hơn nhiều. Đấy là cái nỗi đau vì cảm nhận mình bị Thiên Chúa trừng phạt. Cho nên kết án. Đang khi đó thì Chúa Giêsu là một Thiên Chúa hiện thân giữa loài người. Ngài lại không hề có thái độ như vậy như bài Tin Mừng hôm nay mô tả cho ta. Mà trái lại, Ngài đi đến với những người bệnh, Ngài đón tiếp họ đến với Ngài, cảm thông, nâng đỡ và chữa lành cho họ. Và như thế thì qua cái cách ứng xử của Đức Giêsu, Ngài bộc lộ ra Thiên Chúa với một dung mạo hoàn toàn khác với dung mạo mà người ta vốn nghĩ và người ta quen sống. Thiên Chúa của Đức Giêsu không phải là một Thiên Chúa trừng phạt bắt người ta phải chịu cảnh nghèo, mà là một Thiên Chúa ở bên cạnh để nâng đỡ, cảm thông và chữa lành. Và vì thế, cái niềm tin vào Thiên Chúa được tỏ ra trong Đức Giêsu ấy, cái niềm tin ấy không cho phép chúng ta lên án những anh chị em bệnh hoạn, mà niềm tin ấy thúc mách mình làm như Đức Giêsu, tức là hành động để xua tan đau khổ. Cái vấn đề rõ ràng nó chỉ còn là chỗ này. Ngày hôm nay, để tiếp nối hành động của Đức Giêsu đó, nó bắt mình phải suy nghĩ cho thời đại. Đây là một vấn đề lớn lắm. Để làm sao hành động ngày hôm nay có hữu hiệu, rất lớn. Tôi chỉ xin thoáng gợi một vài ý tưởng nhỏ nhỏ thế này với anh chị em thôi. Tôi tưởng rằng trước hết á, ngày hôm nay để hành động hữu hiệu phải có một trí tuệ sáng suốt. Đức bác ái không chỉ là chuyện tình cảm mà còn đòi hỏi một trí tuệ nữa. Là bởi vì cái khung cảnh xã hội thời của Đức Giêsu đó, nó mới là một thứ xã hội còn nặng tính chất bộ tộc. Còn trải qua 20 thế kỷ rồi, nhất là ở thế kỷ 20 này, thì cái tiến trình xã hội hóa nó càng ngày nó càng tăng lên. Thành thử ra những cái đau khổ của con người ta về cái nghèo, về sức áp bức, về tình trạng bất công, tất cả những cái đó nó không chỉ là giữa cá nhân với cá nhân mà nó còn liên hệ tới một cơ cấu, một cơ chế. Và vì thế cần có một trí tuệ sáng suốt để mà phân tích. Mấy ông thần học gia ở bên Philippines, ông ấy dùng cái hình ảnh này: con cá không phải nó không có khả năng bơi lội, nhưng là bởi vì mặt biển đã bị ô nhiễm cho nên nó không bơi nổi. Cũng vậy, con người ta sống trong một xã hội không phải vì người ta không có khả năng để mà sống, để mà vươn lên, nhưng vì cái cơ chế xã hội nó quá bếp bát, cho nên trong cái cơ chế đó người ta bị bóp nghẹt, bị hủy diệt. Như vậy đó, thì các bạn hiểu được. Thỉnh thoảng đọc báo mà nghe nói đến thần học giải phóng, có thể là nó bị lên án mặt này mặt khác, nhưng mà ít ra là mình cũng phải thấy cái tích cực của người ta khi người ta mượn lấy cách phân tích của Marxist để mà phân tích những nguồn gốc khổ đau trong xã hội mà nhờ đó hoạt động một cách hữu hiệu hơn. Mình phải đọc thấy cái đó. Xã hội của chúng ta từ mấy năm nay đã lên tiếng than thở về cái tình trạng duy ý chí, khinh thường chất xám. Vì cái tình trạng duy ý chí đó mà cả một xã hội bị trì trệ. Và cái tình trạng đó ngày hôm nay nó vẫn còn kéo dài. Thế thì nếu mà cần chất xám để làm cho xã hội đi tới, thì đồng thời cũng cần chất xám để ma có thể làm những nỗi đau trong cuộc đời này được xua tan đi. Tôi nói rồi, đây là một điểm lớn lắm, nhưng mà chỉ xin thoáng mở ra như vậy thôi. Cần đến một trí tuệ. Nhưng mà như thế thì cũng không hẳn là đã đủ đâu. Anh chị em vẫn nghe nói đến mẹ Teresa Calcutta, cả thế giới ca tụng. Nhưng mà đừng tưởng là bà ấy không bị người ta phê bình ấy, bị phê bình mạnh ấy, mà chính những nữ tu ở bên Mỹ phê bình bà ấy. Phê bình thế này là bởi vì những việc bác ái của bà chỉ là một thứ xoa dầu cù lạ, an ủi người ta cho qua cái cơn đau đấy thôi, chứ không giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề. Nói một cách hình tượng thì ai đói bà cho người ta con cá để ăn, mà không dạy người ta cách câu cá mà ăn. Thế cho nên đâu có giải quyết tận gốc rễ, suốt đời cứ đi ăn xin vậy. Thế thì mẹ Teresa trả lời thế này: nếu có ai được Chúa kêu gọi để thay đổi cơ cấu xã hội, xin bạn hãy thực hiện. Còn tôi được Chúa kêu gọi để đến với từng người trong những anh chị em nghèo khổ. Cái điều mà bạn làm được thì tôi không làm được, và điều tôi làm được thì bạn không làm được. Điều quan trọng là tất cả chúng ta hãy cố gắng để làm một cái gì đó cho Thiên Chúa. Điều quan trọng là tấm lòng. Nếu mà mình có chất xám, có trí tuệ mà không có tấm lòng, có lẽ cũng nguy lắm. Các bạn nhìn vào cuộc chiến vùng vịnh với những thứ vũ khí tối tân nhất, trí tuệ đấy, chất xám đấy. Nhưng mà khi con người ta không có tấm lòng với nhau, thì cái trí tuệ và chất xám nó hủy diệt cả một nhân loại. Mà trong cuộc sống xã hội hàng ngày, mình cũng thấy trước mắt mình, người ta mang trí tuệ ra để mà chơi nhau, để mà hạ bệ nhau, để mà làm khổ nhau, nhiều lắm chứ. Cho nên nếu mà có trí tuệ nhưng không có tấm lòng thì nguy hiểm. Còn giả thiết như là mình không có trí tuệ vĩ đại gì, nhưng có được một tấm lòng biết chảnh thương, thì điều đó là quý lắm. Cho nên cần một trí tuệ sáng suốt, và cũng còn cần đến một tấm lòng của Chúa Giêsu. Thì thưa anh chị em, chúng ta sắp hết một năm để bước vào một mùa xuân mới. Có một ai đó đã nói rằng hạnh phúc của tôi là làm cho người khác được hạnh phúc. Cho dẫu người đó là người không ở trong Kitô giáo, tôi vẫn thấy tâm tình của người đó rất gần với Chúa Giêsu. Và dựa vào lời nói đó thì có lẽ ta cũng có thể nói với nhau rằng mùa xuân của tôi là làm cho mọi người được đón nhận mùa xuân. Và như vậy thì tôi dám đề nghị với anh chị em và các bạn, trong cái dịp Tết này, nếu mà Thiên Chúa ban cho mình có khả năng vật chất, cũng không nên quá phung phí. Bởi vì ngay cái sự phung phí của chúng ta, tự nó đã có thể là những mũi kim chích vào da thịt của những người nghèo, những người không được đầy đủ như chúng ta. Và hơn nữa, ngoài cái việc tránh phung phí, nếu mình có một khả năng giúp đỡ, thì hãy rộng lòng mà giúp đỡ những người cần thiết hơn, để góp phần làm cho cái mùa xuân nó được nở ra trong tâm hồn của những người khác. Và như thế đúng là một mùa xuân của chia sẻ, của yêu thương. Cái lời tuyên xưng đức tin mà chúng ta cùng nhau đọc lên sẽ không chỉ còn là một lời tuyên xưng về những chân lý của trí tuệ nhìn nhận, mà là một lời tuyên xưng rằng lối đi của Đức Giêsu là một lối đi của sự sống, và đồng thời mình được mời gọi để cất bước cùng đi với Đức Giêsu trên